Cho nên thế giới tự do yêu chuộng nhân quyền và kính trọng những con người và con người, và muốn tìm siêu năng của mọi cá nhân để đóng góp cho quảng đại của chúng. Mà người có siêu năng, người làm việc lớn là người thắng tịnh, chứ không phải người hỗn hợp. Thì chúng ta tu thiền để trở lại với sự thắng tịnh sáng suốt và thấy rõ sự sai lầm của chính mình, thì chúng ta mới bằng lòng đóng góp trong thực chất của chính chúng ta. Cho nên chỉ có hành mới có đạt, mà trên đường hành thì chúng ta đã và đang hành sanh lão bệnh tử khổ. Sanh ra là con người, lớn lên rồi sau này sẽ bệnh rồi sẽ chết, là khổ, để lại cái kỷ niệm khổ chúng sanh. Nhưng mà sau cái khổ là gì? Hạnh phúc. Nhân gian không thấy cái điều đó mà cứ than khổ, cho nên không chấp nhận cái khổ và không bao giờ bị đi qua, được đi qua. Còn chúng ta là người đã chấp nhận ra đi, chúng ta phải chấp nhận, tiếp tục chấp nhận, hòa tan trong khổ, ý thức giá trị của khổ, thì chúng ta đạt tới sự hạnh, đạt tới sự hạnh phúc rồi. Ngày hôm nay chúng ta có xe hơi đi trên mặt đất lạnh, chúng ta có một ngôi nhà yên ổn để đào tạo, nghiên cứu cái phương tiện do ai, do bao nhiêu bàn tay để đau khổ và để xây dựng cho chúng ta có một con đường hướng đi đến và có một cơ hội họp với nhau để bàn bạc xây dựng tâm thức. Chúng ta nên cảm ơn những người đi trước khổ, ngày nay đem cho chúng ta có hơi thở nhẹ nhàng, đó là hạnh phúc của người đi trước đã cho chúng ta. Và chúng ta phải tiếp tục nắm con đường đó trong khổ hạnh, tự thức mới đào sâu cái hạt kim cương trong nội tâm của mọi người. Tu thiền là thanh tịnh mới tìm ra của báu của ta. Các bạn thấy kim cương hộp xoài ở đâu mà nó chạy vô tiệm bán gì? Cái anh hơi khổ đi lên núi tìm, tìm ra cục đá, rồi lấy cục đá nó đun bao nhiêu ngàn độ, nó mới điều luyện trở lại thành kim cương bất hoại. Thì ngày hôm nay chúng ta đang ở đâu đây? Tâm thức chúng ta làm gì đây? Đang được điều luyện. Hoàn cảnh nó bày xác, cái sự kích động xung quanh triền miên không ngừng nghỉ, thôi thúc chúng ta tìm được trở về với chính mình. Nhiều khi các bạn vì hoàn cảnh, tôi muốn chết cho rồi, chết rồi đi đâu? Không biết. Cũng vẫn là bơ vơ. Cái ý đó không phải là cái ý toàn thiện nữa. Cho nên chúng ta phải tìm cái cách thấy rằng phần hồn đang chủ trị của thể xác, đang điều khiển thể xác. Các bạn từ ở nhà đem thể xác lên đây, rồi chút nữa các bạn mới kêu hạ lực đi về ta giữ thôi. Cái xác này nó ồn ồn ào ào ra lái xe chạy bao nhiêu cây số đi về, nó chỉ có một cái lực của chủ nhân không mà thôi. Cái hồn là sự sáng suốt vô cùng tận, vô hình vô tướng, chứ không phải cái hình tướng giả tạm này là thật của các bạn. Không, sanh lão bệnh tử thay đổi liên liền, không có giống nhau và không có giữ được. Cho nên chúng ta thấy rằng cái phần sáng suốt tâm thức của chúng ta là quan trọng. Sáng suốt tâm thức là thức hồi sinh vô cùng. Bà con chúng ta bỏ hết cơ nghiệp từ Việt Nam ra lộn tàn rồi hồi sinh. Nói về mắt phàm tạm bỡ, chúng ta có hồi sinh, thấy sống yên ổn, có người có thể ngủ được mỗi đêm yên ổn thay vì bên nhà đồng loạn. Chúng ta thấy cái đức hồi sinh của chúng ta là vô cùng, cho nên chúng ta đã tu luyện nhiều kiếp, điêu luyện nhiều ngày nhiều giờ, không phải mơ. Cho nên nhiều vị ra đây người có tiền là được. Bây giờ bác sĩ hay, có tiền là tôi không có chết nữa. Chính những người bạn tôi đã chết rồi. Nói như vậy nhưng mà người đó đã chết rồi. Vì tiền không có giúp ngài được. Tiền tạo cho người cơ có cơ hội để rước sự động loạn vào tâm và tự đè bẹp tâm thần của họ, mang bệnh không hay. Cho nên chúng ta phải phòng bệnh thay vì gặp phải bệnh. Cho nên chúng tôi thực hiện cái phương pháp này, cứ trường trung thân. Khối óc của chúng ta một ngày đi làm phải đổi luồng điện của chúng ta, tâm thức chúng ta, khả năng của chúng ta mới đổi được cái con mana ta đã tiêu hao rồi, thì về nhà chúng ta phải làm thế nào để khôi phục cái lượng điện đó. Rồi cái cơ bản của chúng ta hàng ngày ăn uống rước trường con thú động loạn, trước khi chết nó cũng động loạn như đó. Chúng ta ăn một miếng là động một miếng. Rồi vô đây làm sao? Chúng ta phải có cái phương thức lập lại trật tự, hòa hợp với tự nhiên và càng không chung chung. Cho nên chúng tôi có cái pháp sơ hồn là bên cái lỗ tai này. Sau khi động loạn ở cơ sở lạnh trở về tranh chấp những thứ thì chúng ta bị mắc đầu, nó lôi cuốn sự động loạn vô làm trí áp chúng ta bất an. Thì về nhà chúng ta nhắm mắt lại, định chặn ở đây, chặn tinh khí thần ba luồng điển này, nó sinh vi tâm ngay trung điểm trên này. Nay chúc mai chúc các bạn sẽ đi tới chỗ thanh nhẹ và mình giải quyết được mỗi ngày một việc động loạn mình thu thập và tính ăn thua. Thì về mình sơ hồn một cách, thấy cái chuyện nó không có giá trị, nó hiển hiện trước mắt chúng ta, không có lợi, tối hậu không lợi thì chúng ta bỏ. Chính mình có khả năng từ hiển hiện lên mình, đừng có nên xảy ra không ngồi thở thà. Và cái pháp luân thường chuyển của chúng tôi là nằm đây thở, pháp luân chuyển mình nằm đây thở. Thích cái gì? Thích cái thần khí của cả các cả không vũ trụ để hóa giải cái trực khí tăng ngũ tạng của chính mình. Mỗi ngày thu thập những sự động loạn, nó xâm chiếm cơ thể các bạn từ lỗ chân lông, từ miếng ăn, từ nước uống. Rồi chúng ta phải lập lại trật tự, phải lấy sự thanh nhẹ các càng không vũ trụ để hít cái đầy dũng, đầy lực trung nguyên bởi đầu, thì hãy nó ra, nó đi ra đại tiện, tiểu tiện và lỗ chân lông thanh thoát, lạc cho được nhẹ nhàng. Thì cái phương pháp đó, cái sơ hồn và chứng minh mọi người có thể làm được. Lớn nhỏ nam phụ lão ông con nít biết là càng ngày càng thanh tịnh học giỏi, người lớn càng ngày càng thấy sự sai lầm của mình và không đi qua trên, và sự kiên nhẫn phải trở về, những bệnh hoạn sẽ tạm dứt lần lần, rồi lúc đó mới nghiên cứu về ngồi thiền là thanh tịnh. Cái giai đoạn trước hết là sức khỏe, giai đoạn thứ nhì mới đi về tâm linh. Cái tâm linh là vô cùng và để cho mọi người tự thức rằng tiền kiếp tôi đã diễn tu, ngày nay tôi mới được cái phước ở ngày nay, sự may mắn này, cho nên tôi phải thắng nó và tôi tiếp tục. Các bạn thấy bây giờ văn minh đã chế ra điện não, tiết một phần của cái não con người ra, cái sự trắc tự của con người ra, mà nó thành cái máy mình bấm nó đi cả lần. Thì cái óc của chúng ta đã có cái điện não từ bao nhiêu kiếp, trật tự còn thông minh hơn, còn nhớ dai hơn và khai triển tới vô cùng hòa hợp cả cả vô vũ trụ. Cho nên cái phương pháp công phu của chúng tôi là đi đúng tâm khoa, lập lại trật tự của chính mình và mình sẽ làm việc sáng suốt hơn, thấy rõ vạn sự khởi đầu bởi nhất không, tất cả là đi đến đây với hai bàn tay không, rồi phải trở về với hai bàn tay không, chứ không làm gì hết. Từ người ông vua cho tới một người dân cũng vậy, vạn linh cũng vậy, qua cái môi trường học hỏi này, khảo thí này mới đi qua từ tâm linh. Cho nên cái thực hành là quan trọng mà chúng ta đã và đang thực hành. Là cha là mẹ là thế thiên hành đạo, tình thương tràn ngập giữa người cha đối với đứa con, người mẹ đối với đứa con, người vợ đối với người chồng, cái tình yêu tràn đầy không quên được. Thì cái biết được cái tình yêu mà chúng ta thanh tịnh và biết được cái suy yêu của thượng đế của trời Phật cả càng không vũ trụ, nó càng sống động. Chúng ta càng khám phá ra khoa học từ lý, mở khối óc chúng ta, mở tâm tạng của chúng ta, công khai hòa hợp với càng không vũ trụ, thì sự sáng suốt chúng ta là vô cùng và nhận định rõ ràng và sử dụng những chuyện cần thiết và không làm chuyện cần thiết, thì đương nhiên cái xã hội phải tốt hơn, phải tinh vi hơn, hòa đồng hơn, cởi mở hơn. Cho nên người tu không phải là ngu, nhượng bộ cho người hung ăn không phải, vì người đã thành công trong thanh tịnh nhượng bộ với người động loạn và biết rằng người động loạn kia một ngày nào sẽ thanh tịnh, cũng như người mẹ đã nhường cho một đứa con. Nói hoài nó không nghe thì mẹ cũng chỉ niệm Phật mà thôi, mà cũng thương yêu phục vụ nó để mong nó lớn. Tuổi tác nó càng ngày càng thay đổi, hoàn cảnh là ân sư của nó sẽ dạy cho nó thích tâm và từ chối những hành động bất chánh đó. Lúc đó nó mới lập cha lập mẹ, lúc đó nó quy y mẹ hiền. Cho nên chúng ta võ vẹn có thể nói cái chuyện cây bông này, hỏi cái bông này ai sanh cô ra, nó cũng nhìn nhận cây này sanh cô ra. Cô với cây này khác ở chỗ nào? Khác xa. Tôi có rất nhiều người ngưỡng mộ tôi tốt đẹp, ai cũng nhìn tôi chứ đâu có nhìn cái cây. Nhưng mà không lâu rồi thì cái lụng tàn rất còn cái nhụy bông. Hỏi cái cô với cái, ở đâu sanh, do đâu sanh ra, cô nhìn nhận cây này sanh ra. Cô với cây này khác ở chỗ nào? Tôi khác xa. Mùi thơm tôi phóng ngàn dặm, còn cây này trơ trơ nó có làm được gì? Thấy không? Cái phản nguyên tự lực. Rồi không lâu cũng lụng tàn rớt xuống tơ hột giống. Hỏi cho ai sanh cô ra, nó cũng nhìn nhận cây này sanh cô ra. Bởi vì cô với cây này khác xa chỗ nào? Tôi tùy cơ ứng biến, do thổi đâu tôi bay đó, chứ không phải những cây đó mình chờ bão thổi gãy đi. Thì mình thấy cô đã nói có lý, nhưng mà gió xuôi lại có gió ngược, cô không hay. Lúc đó gió mình đã đè đầu cô, rồi đã đai dĩa trên đầu cô, không biết tức cái mặt lên cái cây. Hỏi cho ai sinh cô ra, nó cũng nhìn nhận được cây kia sinh ra. Cô với cây này khác nhau ở chỗ nào? Chúng tôi cũng đọc nhận lãnh cái định luật qua qua sân sân. Lúc đó mới thấy hòa bình trong tâm thức. Cho nên có người tuổi trẻ bước vào trong cảnh động loạn, học hộ, học trường, bị tình yêu lừa gạt, bị đủ thứ, và chính người đã gạt người mới thức tâm, mới tìm đường đi tu trở về với sự thanh sạch. Và nhớ ơn cha mẹ, trước khi cha mẹ sinh chúng ta ra không có muốn chúng ta bị ô nhiễm như ngày hôm nay. Thì càng ngày chúng ta thấy tội lỗi rất nhiều đối với tổ tiên, ăn năn hối cải và cũng sửa sang cho cái cảm tâm nó sạch sẽ. Cho nên nguyện đi tu, nhiều người tuổi trẻ ý thức được con đường trở về với chân giác, thấy được tâm hồn của chúng ta là cao quý, tâm hồn của chúng ta là một tấm hoa sen, không bao giờ bị buồn nhớ. Nên nuôi dưỡng tinh thần đó mà quên cái chân giác trở về tu học, rồi những vị đó cũng làm được tâm gốc chung sanh thiên hoa. Chúng ta thấy hoa sen sống với dưới bùn mà nào đâu có dân. Vì ý chí vô cùng của nó nhất định giữ thanh tịnh và không có ô nhiễm, và tâm nó cứu đời để ảnh hưởng chúng sanh, thì nó phải có cái ngày kết quả tốt đẹp. Cho nên ở thế gian mỗi hoàn cảnh đều có chuyện mẹ con, anh em, cha con xảy ra sự xích mích để thích tâm và ăn năn hối cải mà không hay. Đây là bài học, đây là cuốn kinh vô tự cho mọi người tự học, chứ không phải mua sách đọc mới hiểu. Đau đớn rồi mới hiểu mới ăn. Nếu thiếu sự đau đớn không ăn. Ai đau tâm chúng ta đau. Xé tim tôi, một câu nói xé tim tôi, đó là tôi có cơ hội thích tâm. Cho nên đạo Phật kêu lấy quán đạo Phật. Chúng ta ra đây trước kia nhiều bạn bè ở Việt Nam có thư tốt với chúng ta và có thư lừa gạt. Ra đây chúng ta cũng bỏ thôi, lo làm ăn, chi thu làm ăn, không nên nghĩ những lừa gạt nữa. Tâm thức của người nào cũng vậy, tha thứ và thương yêu, muốn được gần nhau hết. Vì chúng ta qua cơn động loạn, qua cơn điêu luyện, chỉ biết giàu lòng tha thứ và thương yêu mới giải quyết được cái trận đồ mà chúng ta đã tiến mất. Cho nên chúng ta khôi phục lại để thử với cửu quyền thất tổ, những người thân yêu cũng đang chờ đợi chúng ta. Chúng ta phải ăn năn tu lập lại trật tự, học một khóa học xứng đáng này để đem những lời minh triết trở về quê hương, cứu khổ ban cho mọi người thấy khả năng vô cùng của mọi người và sự bình đẳng của mọi người đã và đang hưởng lợi vô thở ra chung nhau, không ai hơn ai cả. Cho nên không bị phỉnh bởi tư quan mắt mũi tử miệng đơn tai miệng mà tranh chấp kẻ giàu người nghèo. Mỗi người người nào cũng có cái nghiệp rồi sẽ kính tâm và tha đi. Cho nên chúng ta là người đã và học, thật sự mọi người chúng ta ở đây đã và đã học hết rồi. Nhưng mà tôi nhắc lại thì mọi người thấy rõ không có cái chúng ta đã và đã học. Vậy bây giờ những chuyện khó khăn thì chúng ta đã qua được rồi. Vậy từ đây trở đi chúng ta có thăng trở về nguồn cội của chúng ta không? Quê hương xứ sở của chúng ta là đâu? Nguồn cội của tâm linh là một cảnh vô cùng tận ở bên trên. Cho nên tâm thức của chúng ta có thể do lường nhỏ. Đêm nay tôi học thù ghét một người bạn, đến đây tôi không ngủ được. Mà đêm nay tôi thấy thương tình cảm của người đó, tôi muốn cứu sinh vớt người đó. Và tôi đem cái hạnh từ bi, cái khả năng của tôi ra đóng góp cho người đó. Thì tôi thấy rõ đây không ngủ ngon. Tại sao tôi muốn xây dựng cái thanh nhẹ mà tôi tập bỏ để gây tai hại cho chúng tôi? Cho nên con đường tu là con đường xây dựng đi tới sự thanh nhẹ cởi mở và ăn năn hối cải những sai lầm của chính mình để tiến qua và giữ cuộc thi vô cùng tận siêu văn minh ở kỳ tận. Mà chính người Việt Nam nhỏ bé này là phải đứng đầu để giữ, thấy cả không vũ trụ này, nhưng mà thấy người Việt Nam nhỏ bé như ca đây học cũng chẳng có thua ai đâu. Chịu học là đứng hạng nhất chứ không thua, không thua ai đâu. Làm ăn cũng không thua ai. Cho nên mở thêm cái thức hòa đồng là ta sẽ dẫn dắt nhiều người đi qua. Vì người đã học trong khổ thì sinh rất cao, không biết ngày mai là cái gì, nhưng ngày hôm nay có ngày hội tụ giữa tâm linh và tâm linh nhắc nhở lẫn nhau. Cho nên mới thấy còn cảnh vô cùng của mọi người phải đi. Chính chúng ta phải đi và có quyền đi. Cái quyền tối hậu của chúng ta là tha thứ và thương yêu. Phải giữ đó làm sức mạnh và thực thi cho kỳ được tình thương và đạo đức. Khi giữ sắc bén nhất, tương lai chúng ta sẽ xâm chiếm tất cả những tư lượng, tư tưởng tạm loạn và để cho mọi người quy nhất trở về sự thanh cao thì mặt đất mới có nhịn nằm hòa bình. Do con người hả? Chiến tranh và chiến tranh cũng do con người mà. Cho nên cái tâm chúng ta dọn được bởi một cái tóc là phương tiện để thực hành để đi tới. Chính tôi là con người cũng ăn uống như các bạn. Tôi đã ăn, tôi đã làm, tôi thấy khỏe, tôi đã được khỏe. Tôi mong mọi người phải khỏe và không có tôn hào của cái và tận hưởng cái khả năng sẵn có của chính mình và những gì trời Phật đang ban chúng ta là mọi hơn nếu chúng ta đạt được thành. Cho nên những người bệnh hoạn bước vào đây cứ rồi làm lần họ khôi phục, họ sẽ nói chính tôi là người bệnh hoạn. Tôi ngày hôm nay tôi được khôi phục, tôi mới nói ra. Và những bạn đạo của tôi đều ở trong cái hoàn cảnh đau khổ, bệnh hoạn và họ làm rồi họ thấy có kết quả, họ mới rủ người này tu người kia tu, mà tự tu tự đắc chứ không có lệ thuộc bởi người truyền pháp. Tôi không phải là đứng trên đầu của mọi người, nhưng mà tôi là mọi người. Tôi đã ăn và tôi đã làm. Thì mỗi hành, mỗi người hành như tôi thì mọi người sẽ đạt. Lúc đó chúng ta mới vui. Cho nên người Việt Nam tại sao làm việc cho cả thế giới nhân loại? Vì khắp thế giới đều có người Việt Nam, mà khắp thế giới đều có người Việt Nam mới biết nói tiếng họ. Nếu mà mọi người biết tu thì mọi người sẽ mắc cho nhau, rồi từ đó sẽ phát triển. Một chuyện mười, mười chuyện trăm, trăm chuyện ngàn, chuyện không khó khăn. Chỉ ta chịu làm cho ta tu. Cho nên khoa học ngày nay đã nghiên cứu bất cứ giá trị nào, bao nhiêu tiền họ cũng mua để nghiên cứu. Mà cái chúng ta có sẵn, tại sao chúng ta nghiên cứu? Mà có người đối diện với chúng ta hôm nay cũng 63 tuổi rồi thực hành. Nhiều người cũng nói người này trẻ khỏe, không phải ăn nhiều như các bạn. Nhưng mà lúc nào cũng vui, cũng cởi mở được sự thắc mắc của chính tôi, chính người đó.